Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 22 Hội Thánh Sống trong loạt bài về tăng trưởng tâm linh. Chúa Giê-xu nói trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 18: Ta sẽ lập hội thánh ta, cho thấy hội thánh là do Chúa thiết lập bằng cách chịu chết trên cây thập tự, đổ huyết ra để mua chuộc hội thánh. Sứ đồ Phao-lô đã giải thích, đấng cứu thế là đầu hội thánh là thân thể Ngài, theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 23. Theo lời dạy của Chúa, chúng ta hiểu hội thánh Chúa như thế nào? Đây là điều rất quan trọng. Vì khi chúng ta hiểu rõ về ý nghĩa và những hoạt động của hội thánh, chúng ta sống với hội thánh đúng đắn hơn. Thứ nhất, tìm hiểu về từ ngữ hội thánh. Từ hội thánh trong Kinh Thánh Tân Ước tiếng Hy Lạp là Ecclesia. Ban đầu, đây là một từ được dùng ngoài xã hội, chỉ về một hội đồng công dân Hy Lạp tự do được kêu gọi ra để bàn định việc công. Từ này được Chúa Giê-xu sử dụng lần đầu tiên trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 18 khi Ngài phán với sứ đồ Phi-e-rơ: Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Chúa Giê-xu nói sẽ lập hội thánh Ngài, không phải Ngài xây cất một ngôi nhà thờ, nhưng Ngài lập nên một nhóm người hiệp một bởi Đức Thánh Linh, được kêu gọi ra từ trong thế gian để thuộc về chính Ngài. Đó là ý nghĩa đầu tiên của từ ngữ hội thánh. Sau đó, từ này được dùng rộng rãi tổng cộng 114 lần trong Tân Ước. Ngày nay chúng ta thường sử dụng từ hội thánh với nghĩa là một cơ chế, một tổ chức hay một thánh đường có những hoạt động tôn giáo trong đó. Nhưng hiểu cho đúng nghĩa trong Kinh Thánh thì hội thánh chính là tập thể một nhóm người, là cộng đồng dân Chúa, là chính từng con người tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Hội thánh cần nhà thờ, hội thánh cần có tổ chức, hội thánh cần có nghi thức thờ phượng. Tuy nhiên tất cả những điều ấy phải được phục vụ cho chính dân sự của Chúa. Khi hiểu như vậy thì mỗi người mới có thể ý thức rằng chính mình là một viên đá sống xây nên ngôi nhà thiêng liêng của Chúa là hội thánh, mà Chúa Giê-xu là đá góc nhà, như lời Chúa trong thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 5 đến câu 7 đã nói như sau: Anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Này, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà, đá chọn lựa và quý báu. Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Như vậy khi nói đến hội thánh, chính là nói đến từng tín hữu, từng con người. Nói cách khác, mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm với hội thánh Chúa, vì hội thánh là chính tập thể của tất cả những người tin nhận Chúa Giê-xu do Chúa làm đầu. Thứ hai, hội thánh Chúa thiết lập là hội thánh sống. Khi dạy về bổn phận vợ chồng, sứ đồ Phao-lô đã nối kết mối liên hệ vợ chồng với mối liên hệ giữa hội thánh và Chúa cứu thế. Ông dạy: Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào đấng cứu thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới đấng cứu thế thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Cứu Thế đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh. Theo thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22 đến câu 25. Theo lời dạy của sứ đồ Phao-lô, chúng ta thấy Hội Thánh chính là tất cả con dân Chúa và chúng ta là thân thể Chúa. Như vậy Hội Thánh là một cơ thể sống chứ không phải là một ngôi nhà im lìm, bất động. Ai cũng biết một cơ thể sống là một cơ thể có các bộ phận, các tế bào hoạt động không ngừng nghỉ. Khi có một bộ phận nào đó yếu đi hoặc không hoạt động thì cơ thể ấy bị bệnh, và khi toàn thể các bộ phận ngưng hoạt động thì cơ thể ấy chết. Cũng vậy, Hội Thánh sống phải là một Hội Thánh hoạt động liên tục và mạnh mẽ bằng những nỗ lực của từng thành viên, của từng ban ngành, của ban chấp sự, của những người lãnh đạo tinh thần, nhằm mục đích gây dựng và phát triển thân thể Chúa theo ý muốn của Đấng Cứu Thế. Ngược lại, một Hội Thánh dù nhóm lại thật đông, dù có nhà thờ thật lớn, dù có ban hát thật hay, dù có ban chấp sự thật mạnh, vân vân, nhưng nếu Hội Thánh chỉ bằng lòng với hiện tại, với những gì mình đang có, thì Hội Thánh ấy chẳng khác nào một pho tượng, trông thật đẹp và hùng vĩ nhưng không có các hoạt động của sự sống. Hội Thánh là thân thể Ngài. Vì vậy Hội Thánh phải là một cơ thể sống với những hoạt động tích cực dưới sự lãnh đạo của Chúa Giê-xu, chứ không phải là một pho tượng chết. Mỗi con cái Chúa cần phải ý thức được điều này để không có tinh thần tiêu cực, cũng không có tinh thần tự mãn nghĩ rằng đủ rồi, không cần phải làm thêm gì nữa. Mỗi người cần góp một tay để Hội Thánh Chúa được hoạt động không ngừng, để thân thể Ngài luôn sống động. Những cụm từ thân thể Ngài, Hội Thánh ta cũng nhắc cho chúng ta quyền tế trị của Chúa Cứu Thế trên Hội Thánh. Hội Thánh là của Chúa, không phải của cá nhân nào. Không ai có quyền chi phối Hội Thánh Chúa theo ý mình, cũng không ai có quyền ngăn trở sự hoạt động của cơ thể sống ấy. Lịch sử Hội Thánh đã chứng minh, từ con người cho đến Satan đã từng thất bại khi muốn cản trở sự phát triển Hội Thánh của Ngài. Bài học lịch sử thật quý báu và khích lệ chúng ta cứ mạnh mẽ trong sự hầu việc Chúa, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Thứ ba, Hội Thánh Chúa phải tăng trưởng. Một cơ thể sống là một cơ thể có sự tăng trưởng. Hội Thánh là thân thể Ngài, nên sự tăng trưởng của Hội Thánh tùy vào sự liên hiệp giữa chúng ta với Đấng Cứu Thế là đầu. Khi mỗi tín hữu có mối liên hệ sống động với Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì quyền năng và sức sống của Chúa tuôn tràn qua từng cơ thể sống của Hội Thánh, và dưới sự lãnh đạo của Đấng Cứu Thế, Hội Thánh Chúa được tăng trưởng không ngừng. Một Hội Thánh sống cần phải tăng trưởng toàn diện. Những hoạt động của Hội Thánh phải hướng tới mục tiêu tăng trưởng trong sự thờ phượng Chúa. Mỗi tín hữu cần phải sống với tinh thần thờ phượng Chúa suốt cả cuộc đời trong từng công việc của mình, chứ không phải chỉ thờ phượng trong nhà thờ mà thôi. Hội Thánh cũng phải gây dựng để từng chi thể được trưởng thành qua nhiều chương trình giảng dạy, bồi dưỡng, trang bị, huấn luyện, vân vân. Mọi sinh hoạt nội bộ của Hội Thánh đều phải nhằm mục đích giúp cho tín hữu lớn lên cách đồng bộ, để mỗi ngày một giống Chúa hơn. Ngoài ra, Hội Thánh cũng phải tăng trưởng về phương diện làm chứng cho Chúa. Thờ phượng và gây dựng nhằm mục đích tăng trưởng thuộc linh, rao truyền danh Chúa chính là tăng trưởng về số lượng. Một cơ thể lành mạnh là cơ thể tăng trưởng cân đối. Hội Thánh Chúa cũng vậy, cần phải quân bình trong sự tăng trưởng thuộc linh và số lượng. Một sự tăng trưởng thiếu quân bình chỉ gây dựng mà không quan tâm đến phát triển, hoặc chỉ lo phát triển mà thiếu trang bị, sẽ khiến cho Hội Thánh trở thành một cơ thể khuyết tật. Thứ tư, trách nhiệm của chúng ta với Hội Thánh Chúa. Mỗi chúng ta lâu nay xác định vai trò của mình trong Hội Thánh là gì? Tôi là viên đá sống trong nhà thiêng liêng, hay tôi chỉ là viên đá lăn lóc bên ngoài? Mối liên hệ giữa tôi với Chúa Giê-xu là đầu Hội Thánh như thế nào? Tôi đã góp phần gì trong các hoạt động của Hội Thánh? Những người có trách nhiệm trong Hội Thánh Chúa luôn có và cần phải có những chương trình sinh hoạt để gây dựng tín hữu, như tổ chức nhóm lại thờ phượng mỗi sáng Chúa Nhật. Tùy điều kiện có thể có thêm những tối trong tuần, sinh hoạt ban ngành vào thì giờ thích hợp, những sinh hoạt chuyên đề, những khóa thánh kinh hè, những chương trình huấn luyện, bồi dưỡng, vân vân. Cũng có những kế hoạch liên tục được phát động để phát triển nước Chúa, truyền giảng trong nhà thờ hoặc ngoài nhà thờ để giới thiệu tin lành, tích cực chứng đạo cá nhân để làm chứng về Chúa. Mỗi tín hữu luôn có và cần phải có tinh thần tham gia, hưởng ứng, ủng hộ tích cực các chương trình, kế hoạch nói trên. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi người, mỗi thành viên sống trong hội thánh sống. Có thể có một số người ngạc nhiên, than phiền, thậm chí trách móc, sao hội thánh phát động nhiều chương trình quá? Sao hội thánh cứ hết kế hoạch này đến chương trình khác? Sao hội thánh cứ kêu gọi dâng hiến liên tục? Sao hội thánh không chịu nghỉ yên một ngày nào? Sao hội thánh cứ thế này, thế nọ, vân vân và vân vân? Không, hội thánh không thể không làm như vậy, vì hội thánh là một cơ thể sống, là thân thể của Chúa Giê-xu. Nếu một cơ thể sống đương nhiên phải hoạt động không ngừng nghỉ, thì hội thánh sống cũng thật bình thường khi có những sinh hoạt nói trên. Ý thức điều này để mỗi chúng ta hết lòng tham gia và góp phần trong việc gây dựng phát triển hội thánh Chúa. Tóm lại, hội thánh là một tập thể những người được Chúa kêu gọi, nên việc góp phần gây dựng hội thánh là việc mà tất cả mọi người cùng góp sức chung vai để gánh vác, chứ không phải trách nhiệm của riêng ai. Đấng cứu thế là đầu của hội thánh, Ngài luôn ban quyền năng cho mỗi chúng ta, là những người giữ mối liên hệ với Ngài, để mỗi tín hữu có thể góp phần riêng của mình, tùy theo ân tứ Chúa ban, một cách hiệu quả trong việc gây dựng và phát triển hội thánh. Hãy để sự sống của Chúa tuôn tràn qua mỗi chúng ta, để hội thánh Chúa luôn là một hội thánh sống. Mỗi con cái Chúa hãy cùng nhau nhập cuộc với chiến lược phát triển hội thánh, để lời Chúa, ta sẽ lập hội thánh ta, được ứng nghiệm trên khắp đất.
Lên tình mình Giê-xu đi.